Kiếm đạo độc tôn, chương 1480, khôi lỗi chân thần ý chí, góc truyện audio.com, hấp thu xong địa ngục ý chí của 10 đạo hoàng tuyền phong bạo, U Minh Thánh Nhãn của Diệp Trần đã đạt đến một cực hạn, nếu không củng cố thật tốt thì hắn sẽ bị địa ngục ý chí chống trả. Trong hồn hải của hắn lúc này, hủy diệt kiếm hồn cùng với bất hủ kiếm hồn đang cố gắng cân bằng mối quan hệ mới, trước kia chỉ là hai phần thiên hạ, bây giờ là tạo thế chân vạc rồi. Diệp Trần phát hiện, trải qua lần khảo nghiệm gần chết này, hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều có được bước tiến bộ nhảy vọt, đồng loạt đột phá đến thất giai đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách đến bát giai chỉ còn một bước ngắn mà thôi. Mà bát giai hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý lại tương đương với cửu giai kiếm ý bình thường, như vậy đã đạt đến cực hạn của kiếm ý bình thường, có khả năng cùng chí tôn bình thường đánh đồng rồi. Trong truyền thuyết, kiếm vực sau khi đạt tới cửu trọng đỉnh phong sẽ có được một tia kiếm lực của thần, đồng dạng như vậy, kiếm ý một khi đạt tới cửu giai đỉnh phong cũng có được một tia kiếm lực của thần. Nhưng cũng không ai biết được cái kiếm ý này là kiếm ý bình thường hay là thuộc tính kiếm ý, đương nhiên, bất kể ra sao, cho dù là kiếm ý bình thường mà đạt tới được cửu giai đỉnh phong thì cũng sẽ có thần uy mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cho tới tận ngày nay, cũng chưa có vị trí tôn nào có thể đem ý chí cùng lĩnh vực đề thăng đến mức tận cùng, lực lượng của thần không phải thứ dễ dàng có được như vậy. Trong mắt nổi lên một tia lạnh ý, Diệp Trần chứng kiến được Ngũ Lăng lão tổ đã đi ra khỏi tháp cao, hướng chỗ xa hơn chạy đi. Diệp Trần tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đối phương, trong tay đối phương vẫn còn nắm giữ 4 vị bằng hữu của mình, nhưng với thực lực hiện tại của mình, cho dù được phối hợp thêm U Minh Thánh Nhãn thì muốn chiến thắng được đối phương cơ hồ cũng không có khả năng. Nếu chỉ dựa vào một đôi mắt mà có thể chiến thắng được chuẩn tôn thì đó là chuyện không tưởng, thực lực Diệp Trần bây giờ tối đa chỉ có thể chống lại đỉnh cấp hoàng giả mà thôi, trong khi ngũ hành chi lực mà Ngũ Lăng lão tổ giao cho hắn đã sớm bị hoàng tuyền phong bạo bẻ gãy rồi, không có khả năng gia tăng thực lực cho Diệp Trần nữa. Mà Diệp Trần cũng không cần đến nó, ngũ hành chi lực tuy có thể gia tăng thực lực của hắn, nhưng cũng là thủ đoạn khống chế của Ngũ Lăng lão tổ đối với hắn. Thế nhưng, nơi này là địa ngục, trải qua hành vi hấp thu địa ngục ý chí vừa rồi, Diệp Trần phát hiện được hắn có thể thông qua địa ngục ý chí mà khống chế hoàng tuyền phong bạo. Hoàng tuyền phong bạo có thể giết chuẩn tôn, còn Diệp Trần thì có thể khống chế hoàng tuyền phong bạo, điều đó có nghĩa rằng Diệp Trần cũng có thể giết chuẩn tôn. Thế sự tựu là kỳ diệu như vậy, chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần đã khống chế được 3 đạo hoàng tuyền phong bạo. Thân thể lóe lên, Diệp Trần tiến vào bên trong của một đạo hoàng tuyền phong bạo rồi dẫn theo 2 đạo hoàng tuyền phong bạo khác đuổi theo Ngũ Lăng lão tổ. Hoàng tuyền phong bạo có tốc độ nhanh hơn so với Ngũ Lăng lão tổ, nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Diệp Trần chỉ cần bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được Ngũ Lăng lão tổ. Đến 3 đạo sao, Ngũ Lăng lão tổ đồng tử co rụt lại. Ngũ hành độn, trên người phát ra tràn ngập ngũ thải quang mang, giúp cho tốc độ Ngũ Lăng lão tổ bạo tăng tựa như một đạo ngũ. Góc truyện audio.com, sắc lưu tinh vậy, người chạy thoát sao, ở bên trong hoàng tuyền phong bạo, Diệp Trần hạ giọng nói. Hắn vừa dứt lời thì hoàng tuyền phong bạo bạo chợt tăng tốc độ lên gấp 10 lần, đây chính là dùng thủ đoạn thiêu đốt quỷ hồn chi lực cùng địa ngục ý chí để làm đại tăng tốc độ lên. Lão phu liều mạng với ngươi, biết mình chạy không thoát, lệ khí Ngũ Lăng lão tổ chợt tăng vọt, hắn xoay người tung một trường về phía một trong số 3 đạo hoàng tuyền phong bạo kia. Ngũ sắc trường ấn có ẩn chứa ngũ hành chi lực hoàn hảo, dù là đối với quỷ vật cũng đều có lực sát thương cực lớn, hoàng tuyền phong bạo vốn là do vô số hoàng tuyền quỷ tụ hợp thành, vì vậy cũng bị đánh tan rã một bộ phận. Nhưng 2 đạo hoàng tuyền phong bạo khác lại thừa cơ oanh kích lên người Ngũ Lăng lão tổ, vốn dĩ chúng đã có thể đem đối phương thôn phệ rồi, nhưng chẳng qua vì đối phương được một tầng ngũ thải quang mang bảo hộ nên hoàng tuyền phong bạo bị dội ra một chút. Oanh, 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 một lần không được 2 lần, 2 lần không được 3 lần. Thời gian dần trôi qua, ngũ thải quang mang bảo hộ Ngũ Lăng lão tổ càng lúc càng yếu đi, cuối cùng ba một tiếng rồi vỡ tan hệt như một cái bọt khí bị nổ tung vậy. Ngũ hành phong ấn, không thể không nói, Ngũ Lăng lão tổ hắn với tư cách là một trong những cường đại chuẩn tôn nên thủ đoạn lợi hại bảo vệ tánh mạng thường có tầng tầng lớp lớp. Lần này, ngũ hành phong ấn không phải dùng để phong ấn hoàng tuyền phong bạo, dùng lực lượng của một mình hắn thì tối đa chỉ có thể phong ấn được một đạo, hơn nữa cũng không cách nào phong ấn trong thời gian quá dài, chứ đừng nói chi là 3 đạo. Hắn thi triển ngũ hành phong ấn là để phong ấn chính mình, như vậy bản thân hắn đã được gia tăng thêm một tầng vòng bảo hộ nữa. Đúng là có chút thủ đoạn đấy. Diệp Trần không sẵn lòng cùng đối phương hao phí quá nhiều thời gian, U Minh Thánh Nhãn lóe lên kim quang, sau một khắc bằng mắt thường cũng có thể thấy được một đạo hoàng tuyền phong bạo trong số đó đang bị thu nhỏ lại. Tuy hình thể bị rút nhỏ, nhưng mật độ bên trong hoàng tuyền phong bạo lại gia tăng lên vô số lần, tựa như một cái mũi dùi không ngừng xoay tròn và hung hăng đâm vào cái phong ấn. Crack, ngũ hành phong ấn bắt đầu xuất hiện vết rách. Dưới sự điều khiển của Diệp Trần, một đạo hoàng tuyền phong bạo khác cũng hóa thành hình thái này, phân biệt một trái một phải liên tiếp cuồng oanh loạn tạc vào ngũ hành phong ấn. Theo thời gian, vết rách bên trên ngũ hành phong ấn càng lúc càng nhiều, khuếch tán ra tựa như một mạng nhện vậy. Lão phu còn chưa sống đủ, tuyệt đối không thể chết được. Ngũ Lăng lão tổ trong mắt bắn ra hào quang đáng sợ, hắn đưa tay khẽ vẫy, lập tức một cái tiểu khôi lỗi trận từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên, bằng vào một cái tiểu khôi lỗi trận thì không cách nào ngăn cản hoàng tuyền phong bạo thôn phệ. Ngũ Lăng lão tổ lập tức điểm một ngón tay vào vị trí ngực của mình, phù một tiếng, một đạo máu tươi nồng đậm bị hắn phun ra, nhưng đám máu tươi này cũng không rơi trên mặt đất mà phiêu phù giữa không trung. Đưa ngón tay ra huy vũ, Ngũ Lăng lão tổ dùng chỉ lực dẫn dắt đám máu tươi kia, biến nó thành cả một đám huyết sắc phù văn. Ông, lúc thứ được gọi là huyết sắc phù văn kia được sinh ra, một cỗ khe hở xen lẫn huyết sắc cùng ngũ sắc khuếch tán ra ngoài, tạo thành từng vòng rung động hệt như một viên sỏi rơi vào trong nước vậy. Lão phu, góc truyện audio.com, chấp nhận hao tổn chín thành tuổi thọ còn lại, dù phải trả một cái giá lớn thì ta cũng phải triệu hoán khôi lỗi chân thần ý chí hàng lâm. Ngũ Lăng lão tổ cao giọng hét lên, khôi lỗi chân thần ý chí. Diệp Trần khóe mắt mang theo một tia ngưng trọng, hắn không tin Ngũ Lăng lão tổ có thể đánh bại khôi lỗi chân thần ý chí chân chính để triệu hồi nó ra, nhưng chỉ cần có một ít còn sót lại thì cũng đủ đáng sợ rồi. Lực lượng của thần đã không còn gọi là cực hạn nữa, bọn họ có thể thay trời đổi đất, hóa thứ không thể thành có thể, chỉ một tia ý chí còn sót lại cũng có thể có uy năng vô cùng khủng bố. Không gian địa ngục lần đầu tiên nổi lên sóng gió, một cái hư ảnh khổng lồ theo trong hư vô hiện ra, bao phủ xung quanh Ngũ Lăng lão tổ. Cái hư ảnh này, mặt không có chút sinh cơ và ánh mắt vô hồn, nhưng khi Diệp Trần vừa liếc nhìn vào ánh mắt hư vô kia thì thần trí lập tức mơ hồ, có cảm giác như quên hết thảy mọi thứ. Thật quỷ dị, Diệp Trần không dám nhìn nữa. Ha ha, hoàng tuyền phong bạo thì như thế nào, đây là đòn sát thủ cuối cùng của lão phu, người ngăn cản giết người, thần ngăn cản giết thần. Ngũ Lăng lão tổ giống như điên cuồng, cái thủ đoạn triệu hoán khôi lỗi chân thần ý chí này chính là áo nghĩa cao nhất bên trong đoạt thiên khôi lỗi bí thuật, đây cũng không phải hắn triệu hoán ra khôi lỗi chân thần ý chí thực sự, mà chỉ là hội tụ khôi lỗi chân thần ý chí còn sót lại ở nhân gian. Tại thời khắc trở thành chân thần, một bộ phận ý chí của họ sẽ dung nhập vào trong vũ trụ và trở thành một bộ phận của vũ trụ, những thần tích kia tựu chính là hiển linh của chân thần ý chí. Bất quá chân thần ý chí là thứ không thể điều khiển được, cho dù là tàn dư còn sót lại thì cũng không phải là thứ mà phàm nhân có thể tiếp xúc. Ngũ Lăng lão tổ đã phải hao phí đến chín thành tuổi thọ còn lại, mới có thể miễn cưỡng hội tụ được một chút, về phần có thể bị khôi lỗi chân thần ý chí đồng hóa hay không thì hắn không còn nhúng tay vào được nữa. Người gọi ta có chuyện gì? Hư ảnh mở miệng nói chuyện, lời nói này vừa nói ra liền làm cho Ngũ Lăng lão tổ cùng Diệp Trần thất kinh. Ngũ Lăng lão tổ nuốt nước bọt chỉ vào ba đạo hoàng tuyền phong bạo nói. Giúp ta kết liễu bọn hắn, nhưng tốt nhất là đem bọn chúng biến thành khôi lỗi phong bạo. Hư ảnh nhìn thoáng qua ba đạo hoàng tuyền phong bạo có thể, nhưng bất quá sinh mệnh lực lượng mà ngươi hiến tế vẫn không đủ. Bỗng nhiên, Ngũ Lăng lão tổ kêu thảm một tiếng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cả người hắn bị hấp thu rồi dung nhập bên trong hư ảnh, sau một khắc hư ảnh tắc thì hơi chút ngưng thực thêm một tí. Cách chương.